Hỏi: Các tổ chức thiền minh sát đã thiết lập như thế nào để ngăn các loại lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng tài chánh và lạm dụng tình dục, đều đã gây tai họa cho rất nhiều những tổ chức tinh thần khác. Goenkaji: Lạm dụng tài chánh là điều không thể có trong truyền thống này, vì bất cứ ai làm công việc dạy thiền cũng phải có một phương tiện sinh nhai khác. Việc dạy thiền này không thể trở thành một cái nghề hay một phương tiện kiếm sống đối với vị thiền sư hay những người trợ lý hoặc những người phục vụ trong các khóa thiền. Bất kỳ ai đóng góp một sự trợ giúp nào đó trong tổ chức này đều phải có những phương tiện sinh nhai riêng của họ. Nhờ thế, họ không mong đợi một điều gì, và ngay cả nếu có được biếu xén thứ gì, họ cũng không được phép nhận. Họ cống hiến sự phục vụ này vì họ nhận được rất nhiều từ nó, như trong trường hợp của tôi vậy. Tôi đã nhận được rất nhiều từ kỹ thuật này. Tôi là người rất giàu có, rất nóng tính và rất đau khổ. Tôi gặp rất nhiều vấn đề trong cuộc sống, và kỹ thuật này đã đưa tôi ra khỏi những vấn đề ấy, như thể tôi đã trải qua một cuộc tái sanh hoàn toàn. Vì thế, do tôi cảm thấy rất hạnh phúc với kỹ thuật này, tôi mong muốn được chia sẻ với những người khác, vì tôi biết mọi người đều đau khổ như tôi. Giàu hay nghèo, mọi người đều đang sống một cuộc sống ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, phát sinh những tiêu cực, trở nên đau khổ. Nếu kỹ thuật minh sát được áp dụng cho những người này, họ sẽ trở nên hạnh phúc. Vì thế, chúng tôi muốn chia sẻ nó. Cũng thế, có những người đã học được kỹ thuật này từ nơi tôi. Có thể nói hàng ngàn người trong họ trên thế giới cảm thấy muốn chia sẻ. Một số không thể phục vụ, không thể bỏ thời gian ra được. Vì thế, họ đóng góp tiền bạc. Sự đóng góp này không phải như một phí tổn cho những gì họ đã nhận được. Những gì họ nhận ở đây hoàn toàn miễn phí. Sở dĩ họ đóng góp là để cho những người khác có thể học được kỹ thuật này. Bạn thấy đấy, kỹ thuật này là một kỹ thuật chỉ có thể được truyền trao trong một khóa thiền nội trú, tức là người ta phải đến đây và ở lại trong 10 ngày. Vì thế phải có cơm ăn, chỗ ngủ và các phí tổn khác. Nhưng chúng tôi không bắt họ phải trả những phí tổn ấy, không một chút dính dáng đến ốc vụ lợi ở đây. Vậy thì tiền từ đâu đến? Nó đến từ các thiền sinh cũ, những người có thể cảm thấy rằng ta không thể tự mình đi và trực tiếp phục vụ mọi người được, nhưng ta được thoải mái trên nhiều phương diện. Vì thế, ta sẽ đóng góp 5 đồng, 10 đồng hoặc 5.000 đồng theo khả năng của ta. Và đây là cách tổ chức làm việc. Hiện nay, có những cách bóc lột con người khác. Một trong số đó là về mặt xã hội. Những người mới đầu dạy thiền là đã cố gắng quản thúc người ta, giống như những nô lệ, guru của tôi nói tôi phải ám sát cả đó, hoặc trong nhà anh có thứ gì, hãy đem lại và đóng góp vào đây. Tất cả những chuyện này đều có thể xảy ra khi người ta trở thành kẻ nô lệ cho đạo sư của họ. Truyền thống minh sát hoàn toàn chống lại điều đó. Mỗi cá nhân phải là chủ nhân của chính mình, không có chức đạo sư can dự. Bạn phải tự mình trải qua việc thực hành. Nếu bạn thấy nó có lợi cho bạn, thì hãy chấp nhận nó. Đừng chấp nhận lời của một đạo sư nếu bạn không kinh nghiệm được lời dạy ấy và không thấy nó có ích lợi cho bạn và có ích cho người khác. Một vị guru có thể nói, ngươi là một con người rất tầm thường, còn ta là một bậc minh triết đã giác ngộ. Vì thế, những gì ta nói, các người phải chấp nhận. Điều đó hoàn toàn bị cấm trong thiền minh sát. Mỗi cá nhân phải tự mình giác ngộ, và chỉ khi ấy họ mới nên chấp nhận sự thực. Không phải vì thầy của họ bảo như vậy, không phải vì Đức Phật nói như vậy, không phải vì kinh điển nói như vậy. Bạn tự mình kinh nghiệm sự thực, và bạn thấy rằng, đúng, Điều này có lợi cho tôi, có lợi cho mọi người. Lúc đó bạn hãy chấp nhận nó. Đối với vấn đề tình dục, như chúng ta đã thấy và có thể nói đó là một tình trạng rất đáng buồn, rằng một số người đang giảng dạy về mặt tâm linh, không phải tất cả mà phần đông trong họ đã có những quan hệ tình dục với những học trò của họ. Giáo lý Vipassana hoàn toàn chống lại việc đó. Vì khi một người thầy truyền kỹ thuật, truyền pháp cho một người nào, thì người này sẽ trở thành giống như con của họ. Một người thầy phải có lòng từ ái và bi mẫn, giống như lòng từ ái của một người cha hay một người mẹ. Làm sao người ấy lại có thể nghĩ đến chuyện điên rồ như chuyện có những quan hệ tình dục với học trò của mình được? Một con người như vậy không xứng đáng cho việc dạy pháp. Tâm của người ấy đầy những tham dục, nhục dục, bất tịnh. Làm thế nào người ấy có thể dạy kỹ thuật này? Kỹ thuật nhằm loại ra khỏi tâm những bất tịnh. Một con người như vậy không được phép trở thành một vị thầy toàn vẹn. Chỉ nên trao trọng trách giảng dạy cho một người khi họ đã phát triển đến giai đoạn tâm đã tương đối trong sạch. Và người ấy không thể có dù chỉ một ý nghĩ về chuyện quan hệ tình dục với học trò. Tất cả những vị thầy trợ lý đã được huấn luyện để phát triển những phẩm chất này, và nếu bất kỳ ai phạm vào loại tà hạnh đó sẽ bị truất quyền trợ giảng ngay lập tức. Hỏi: vừa rồi ngài có nói đến những quy luật tự nhiên, và hiện nay nhiều người nhận thấy rằng chính thiên nhiên cũng đang trong tình trạng bất ổn. Một số người đã băn khoăn lo ngại rằng phần lớn thiên nhiên thực sự đang chết, và nhiều phần trong thế giới tự nhiên của chúng ta đang trải qua những bất hạnh to lớn. Nhiều người cảm thấy việc đối phó với những bất hạnh đó là một việc vô cùng cấp bách, và đôi khi họ cảm thấy tức giận đối với những người gây ra tai họa đó. Ngài khuyên nên như thế nào? Làm cách nào họ có thể đối phó với những bất hạnh mà họ nhìn thấy cả trong thế giới tự nhiên và trong xã hội loài người với tâm buông xả? Goenkaji: đối với vấn đề này có hai phương diện. Một phương diện đang làm ô nhiễm toàn bộ môi trường tự nhiên, chẳng hạn như do các loại hóa chất khác nhau làm tổn hại đến đời sống thực vật, đời sống của những loài thú vật.